nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ 5 của loạt bài thờ phượng. Người dạy là ông Lama Boschman.
Welcome to this first session on worship. My name is Lamar Boschman.
Xin chào mừng quý vị đến với loạt bài đầu tiên của bài thờ phượng. Tên của tôi là Lama Boschman.
There's a tremendous revival of the Holy Spirit in praise and worship.
Hiện nay đang có một cuộc phục hưng rất là mãnh liệt bởi Đức Thánh Linh về vai trò của thờ phượng.
Around the world, Christians are experiencing His presence.
Khắp nơi trên thế giới, các Cơ Đốc nhân đang bắt đầu kinh nghiệm được sự hiện hữu, sự hiện diện của Đức Thánh Linh.
And in this session, we want to discover how to become a worshipper.
Và trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để trở thành người thờ phượng Chúa.
There's so many things we want to share.
Có rất nhiều điều để mà tôi muốn chia sẻ với quý vị.
So let's begin.
Do đó chúng ta hãy bắt đầu.
There's a renewal of worship happening in believers everywhere.
Có một cuộc phục hưng trong lòng của những Cơ Đốc nhân về sự thờ phượng Chúa tại khắp mọi nơi.
Every Christian is discovering the necessity to be a wholehearted worshipper.
Tất cả mọi Cơ Đốc nhân hầu như đã bắt đầu ý thức được rằng mình cần phải thờ phượng Chúa một cách hết lòng.
And how to develop a lifestyle of worship.
Và làm sao để có thể có được một nếp sống thờ phượng mỗi ngày, mỗi giây phút.
How to maintain that lifestyle and not just do
worship.
Và làm
sao để giữ được cái tinh thần thờ phượng đó mỗi giây phút thay vì chỉ có làm.
God wants us to be worshipers and not do worship only.
Vì Chúa muốn chúng ta trở là người thờ phượng chứ không phải chỉ có làm công việc thờ phượng mà thôi.
There is a difference, isn't there?
Có một cái sự khác biệt giữa hai điều đó chứ.
Worship begins with the individual.
Vì thờ phượng bắt đầu với tự cá nhân mỗi người.
It doesn't come from musical
instruments. Thờ phượng không đến từ những cái nhạc khí.
It doesn't come from the praise band.
Cũng không phải đến bởi ban nhạc.
Worship does not begin on the platform.
Thờ phượng không bắt đầu ở trên bục giảng.
Or from a congregation.
Cũng không phải là từ những người ngồi trong hội thánh.
It begins from individual hearts.
Nhưng bắt đầu từ tấm lòng của mỗi người.
The heart is the genesis of worship.
Vì tấm lòng là nơi xuất phát ra sự thờ phượng.
God's more interested in the condition of people's hearts than in the position of their hands.
Vì Chúa quan tâm đến tấm lòng của mỗi người hơn là cái tay họ để chỗ nào.
He's more interested in the inward attitude of worship than the outward expression of worship.
Chúa quan tâm đến cái chỗ đứng trong lòng của mỗi người thay vì chỉ là cái bên ngoài mà thôi.
Because God looks on the heart.
Vì Chúa nhìn vào trong tấm lòng mỗi người.
I remember when I became a worshipper.
Tôi còn nhớ là khi tôi mới bắt đầu là một người thờ phượng Chúa.
Prior to that, I was just a Christian musician.
Trước đó thì tôi chỉ là một nhạc sĩ, một người Cơ Đốc nhân.
I love to play and sing my guitar to the Lord.
Tôi thích đàn và hát ca ngợi Chúa.
I love to magnify and bless His name.
Tôi muốn tôn vinh danh của Chúa.
But one day I went to a worship seminar like this one.
Nhưng mà một lần nọ tôi đến trong một cái buổi huấn luyện về thờ phượng giống như vậy.
And I heard what the Bible said about music and praise and worship.
Và đó là lúc mà tôi nghe Kinh Thánh nói như thế nào về sự thờ phượng, về âm nhạc.
And I was transformed.
Và đời sống tôi được biến đổi
into a wholehearted worshipper.
Trở thành một người biết thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng của mình.
No longer was I just a Christian musician.
Tôi không còn chỉ là một Cơ Đốc nhân mà biết đàn mà thôi.
But I was a worshipper.
Nhưng mà tôi là một người thờ phượng Chúa.
I had revelation of what it was.
Tôi được Chúa mặc khải cho tôi.
To use my music to praise and magnify the Lord.
Để giúp cho tôi biết là phải làm sao để dùng cái tài âm nhạc của mình để mà thờ phượng Chúa.
And God's looking for worshippers.
Vì Chúa tìm kiếm những người biết thờ phượng Ngài.
In John chapter 4 verse 23.
Trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 23.
It tells us what God is looking for.
Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết Chúa đang tìm kiếm cái gì.
But the hour cometh and now is when the genuine worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship him.
Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.
God's not just looking for worship, he's looking for worshipers.
Chúa không phải chỉ yêu mến thờ phượng mà thôi, nhưng Chúa yêu mến những người thờ phượng Ngài.
People who will magnify and bless the Lord.
Chúa yêu mến những người biết tôn cao danh của Chúa.
If he just wanted the mechanical aspects of expressions of worship.
Nếu mà Chúa chỉ muốn cái sự hành động máy móc của sự thờ phượng.
He would have made us
puppets. Thì có lẽ Chúa cũng biến chúng ta thành những cái bộ máy rồi.
But God wants people who will worship him.
Nhưng mà Chúa muốn có những người, những con người biết thờ phượng Ngài.
The Bible says he's looking for such people who will worship him.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài đang tìm kiếm những người biết thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Ngài.
Who will give him thanks and bless his name.
Những người biết tạ ơn Chúa và tôn vinh danh của Ngài.
The Bible says, I exhort you therefore, brethren, in Romans 12:1.
Và trong thư La Mã chương 12 câu 1 ghi rằng, tôi này khuyên anh em, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh.
To offer your very selves to him a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable worship.
Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
We're to present ourselves to God.
Chúng ta cần phải dâng hiến đời sống của mình cho Chúa.
Not just our songs.
Không phải chỉ là một bài hát mà thôi.
Not just our vocal expressions.
Không phải chỉ là cái tiếng phát âm ra từ miệng của mình.
Not just our lifted hands.
Không phải chỉ là hai bàn tay giơ lên.
We're to give our whole selves.
Nhưng chúng ta phải dâng cả con người chúng ta.
And the Bible says that's a living sacrifice.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là dâng trọn vẹn cả tâm thần mình để mà thờ phượng Chúa.
Another thing we find out in becoming a worshiper.
Và một điều khác chúng ta thấy được khi chúng ta thờ phượng Chúa.
Is that praise and worship is to be continual.
Đó là ca ngợi và thờ phượng Chúa phải là một cái điều gì mà liên tục.
Hebrews 13:15.
Và trong thư Hebrew chương 13 câu 15.
It says, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually.
Câu 13, câu 15 ghi rằng, vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời.
It doesn't say to praise him with your lips on weekends.
Không phải là chỉ nói là chúng ta dùng môi miệng để ca ngợi Chúa vào cuối tuần mà thôi.
Or when you go to your church building.
Hoặc là vào trong nhà thờ mới cầu nguyện Chúa, ca ngợi Chúa.
When you gather with the other brothers and sisters.
Hoặc là khi mà có những người khác thì mới ca ngợi Chúa.
No, the Bible says offer this praise to God all the time.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết là hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen mỗi giây phút bất cứ lúc nào.
So praise and prayer are to be done without ceasing.
Như vậy ca ngợi và thờ phượng Chúa là điều chúng ta phải làm với Chúa liên tục không ngừng.
Not as an activity in a program.
Không phải chỉ là một tiết mục trong một chương trình nào đó.
But as a way of life.
Nhưng là một lối sống.
I will sing each morning about your power and your mercy, it says in Psalm 59:16.
Trong Thi Thiên chương 59 câu 16 ghi rằng, tôi sẽ ca ngợi Chúa mỗi ngày, ca ngợi Chúa về quyền năng và sự thương xót của Ngài.
How many of us sing to the Lord every morning?
Có bao nhiêu người trong chúng ta mỗi sáng chúng ta ca ngợi Chúa?
How many of us praise him continually?
Có bao nhiêu người trong chúng ta ca ngợi Chúa liên tục?
See, that's how you know you're a worshipper because that's what you do for a living.
Đó là lúc mà chúng ta biết được rằng mình có phải là một người thờ phượng Chúa hay không. Đó là lối sống của chúng ta.
You worship and magnify him continually.
Chúng ta liên tục lúc nào cũng ca ngợi và tôn vinh danh Chúa.
Why would we not worship him?
Tại sao chúng ta lại không thờ phượng Chúa?
Has he gone on vacation?
Có phải là tại vì Chúa đã đi nghỉ hè?
Has he left you desolate?
Hay là Chúa đã bỏ rơi chúng ta?
Has he forgotten about you?
Có phải Chúa đã bỏ quên chúng ta?
God never changes.
Chúa không bao giờ thay đổi cả.
So he never changes his attitude toward you.
Do đó mà Chúa không bao giờ thay đổi cái thái độ của Chúa đối với chúng ta cả.
If he loved you when you got saved.
Nếu mà Chúa yêu chúng ta khi mà chúng ta vừa mới tin Chúa.
He still loves you now.
Thì bây giờ Chúa vẫn yêu thương chúng ta như vậy.
He hasn't changed his thoughts toward you.
Những ý tưởng của Chúa đối với chúng ta không hề thay đổi.
So why do we stop worshiping him?
Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại ngừng không có thờ phượng Chúa nữa?
Just because we had a bad hair day or something?
Có phải là tại vì hôm đó ngày hôm đó chúng ta gặp khó khăn ư?
Just because we don't feel very good about ourselves.
Hay là tại vì ngày hôm đó chúng ta cảm thấy buồn về chính mình?
He still sits on the throne.
Nhưng Chúa vẫn luôn luôn ngồi trên ngai cao quý của Ngài.
He still rules.
Chúa vẫn tể trị trên tất cả muôn vật.
He still has all things in control.
Chúa vẫn điều khiển tất cả mọi sự trên trần gian.
Therefore, we must worship him continually.
Vì vậy mà chúng ta phải hàng ngày mỗi giây phút phải thờ phượng ca ngợi Chúa.
If he was worthy, then he is always worthy.
Nếu Chúa là đấng xứng đáng nhận lãnh sự thờ phượng chúng ta thì bao giờ Chúa cũng xứng đáng.
Therefore, our praise should not ever cease.
Do đó mà chúng ta không thể ngừng lại trong sự thờ phượng của mình.
Every day will I bless thee, David said.
Và David nói như thế này, tôi
and I'll praise your name forever and
ever. Mỗi ngày tôi đều thờ phượng Chúa và ca ngợi Chúa và tôi sẽ ca ngợi Chúa.
You can sense the heart of a worshipper there, can't you?
Chúng ta có thể thấy tấm lòng thờ phượng đó của David phải không?
See, David didn't worship just when he went to the temple or to the tent of David.
Vì David không phải chỉ có khi nào mà đến vào trong đền thờ thì mới ca ngợi Chúa.
David worshipped on the back side of the desert looking after
the sheep. Và David ngay cả trong lúc ở trong sa mạc, trong đồng vắng chăn chiên cũng đã thờ phượng Chúa.
David worshiped during the day and during the night time.
Ngay cả ban ngày hoặc ban đêm David vẫn thờ phượng ca ngợi Chúa.
So when he became king, why would he worship?
Khi mà trở thành một vị vua thì David vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa.
When Saul was chasing him to kill him, why wouldn't he worship?
Và khi mà Saul đang đuổi bắt để tìm cách giết David thì David vẫn tiếp tục ca ngợi Chúa.
That's what David was a worshipper.
Vì đó là cái bản chất của con người của David. David là một người thờ phượng Chúa.
It wasn't an attitude he put on
Sunday. Không phải chỉ là một cái vẻ bên ngoài mà David mặc vào người vào ngày Chủ nhật.
It was the way he was.
Nhưng đó là con người thật của David.
The Bible says David had a heart after God.
Kinh Thánh cho chúng ta biết David là một người có tấm lòng theo đuổi thờ phượng Chúa.
Now when and how we praise him does not depend on our environment.
Cách mà chúng ta và khi nào mà chúng ta thờ phượng Chúa không có lệ thuộc vào cái hoàn cảnh xung quanh.
It doesn't depend on our current situation.
Cũng không lệ thuộc vào cái hoàn cảnh chúng ta đang ở trong.
We don't praise him just when we got a raise.
Chúng ta không phải là chỉ có ca ngợi Chúa khi mà chúng ta được tăng lương.
We don't praise him when we have a whole lot of money.
Chúng ta cũng không ca ngợi Chúa chỉ vì chúng ta đã vừa mới có tiền, có thêm nhiều tiền.
We don't praise him only when we have a lot to eat.
Chúng ta cũng không ca ngợi Chúa chỉ vì khi nào mà chúng ta có nhiều thức ăn.
We praise him when there's nothing in the cupboard.
Nhưng chúng ta ca ngợi Chúa ngay cả những khi mà không có thức ăn.
And there's no money in our pocket.
Không có tiền trong túi.
Because
Chúa
he's king.
Là vua cùng trên muôn loài.
He died for me.
Chúa đã chết cho tôi thay tội cho tôi.
Therefore, it requires that I worship him.
Vì thế mà tôi buộc phải thờ phượng ca ngợi Chúa.
I think of the scripture in Habakkuk.
Tôi nhớ đến một câu kinh thánh trong sách Habakkuk.
Chapter 3, verse 17 and 18.
Chương 3, câu 17 và 18.
17 and 18.
Habakkuk chương 3, câu 17 và 18.
Though the fig tree may not blossom, nor fruit beyond the vines,
vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa và không có trái trên những cây nho.
The produce of the oil fail and the fields yield no food.
Cây olive không sinh sản và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn.
The flock be cut off from the fold and there be no herd in the stalls.
Bầy chiên sẽ bị rứt khỏi ràn và không có bầy bò trong chuồng nữa.
Yet I will rejoice in the Lord.
Dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va.
I will joy in the God of my salvation.
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.
Two things I discover in that verse.
Tôi khám phá ra hai điều ở trong những câu này.
Now in our society,
trong xã hội của chúng ta,
we can get laid off our jobs.
Chúng ta có thể bị đuổi khỏi sở.
We can have no food in the cupboard or in the fridge.
Chúng ta có thể là trong tủ lạnh không còn thức ăn hay là trong cái chạn không còn đồ ăn nữa.
And those things alone cause some people to stop worshiping God.
Và một số những điều đó xảy ra khiến cho một số người không còn thờ phượng Chúa nữa.
But the Bible says, though all that may happen,
nhưng trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, cho dù tất cả những điều đó có xảy ra đi nữa,
yet I will praise the Lord.
Dầu vậy, tôi vẫn ca ngợi Chúa.
And not just praise him,
chẳng những tôi chỉ có ca ngợi Chúa mà thôi,
but rejoice in him.
Nhưng tôi còn hớn hở vui mừng trong Chúa nữa.
Now that doesn't make any sense.
Điều này khó hiểu quá phải không?
Does it make sense to our natural mind?
Đối với cái bản chất tự nhiên con người của chúng ta có dễ hiểu không?
But it's a kingdom principle.
Nhưng đó là một nguyên tắc của nước của Đức Chúa Trời.
It's a principle in God's kingdom.
Đó là cái nguyên tắc được thực hiện trong nước của Chúa.
That when we are persecuted for righteousness' sake, we're supposed to rejoice.
Đó là khi mà chúng ta bị người khác bắt bớ vì danh của Chúa thì chúng ta cần phải vui mừng.
And when we have no food in the refrigerator,
và khi mà trong tủ lạnh không còn thức ăn nữa,
and no money in our pockets,
và trong túi không còn tiền nữa,
yet we're to rejoice in the Lord.
Thì chúng ta vẫn phải cứ vui mừng hớn hở trong Chúa.
How much more when things do go well.
Thì thứ huống chi là khi mà tất cả mọi sự đều tốt đẹp.
So in other words, it's a lifestyle.
Nói một cách khác, đó là cái lối sống của chúng ta.
We must praise him regardless of circumstances or how we feel.
Chúng ta phải thờ phượng Chúa cho dù hoàn cảnh như thế nào hoặc là cho dù lúc đó cái cảm xúc của chúng ta như thế nào đi nữa.
Because our worship isn't based on our feelings.
Vì sự thờ phượng Chúa của chúng ta không phải dựa vào cảm xúc của mình.
My feelings go up and down.
Cảm xúc của tôi lúc lên lúc xuống.
I feel good, I feel bad.
Có khi thì tôi vui, có khi tôi buồn.
I feel happy, I feel sad.
Có khi thì tôi hạnh phúc, có khi thì tôi buồn bã.
But I must always be consistent in my worship.
Nhưng tôi phải kiên nhẫn và lúc nào cũng như vậy trong sự thờ phượng đối với Chúa.
And those Christians who are mature worshipers.
Và đối với những người nào có thể làm như vậy thì đó là những cơ đốc nhân trưởng thành.
Amen.
Amen.
So let it be.
Xin cho đời sống chúng ta được như vậy.
The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18.
Chúng ta xem trong thư Thessalonica thứ nhất chương 5 câu 18.
In everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy.
In how many things?
Trong bao nhiêu điều tất cả?
In everything.
Trong tất cả mọi điều.
In every situation.
Trong tất cả mọi hoàn cảnh.
In every circumstance.
Tất cả mọi hoàn cảnh xảy ra.
We're to give
chúng ta
thanks.
Sẽ phải dâng lên lời ca ngợi Chúa.
For this is God's will.
Vì đây là ý muốn của Chúa.
I don't feel good about that.
Tôi không có cảm thấy vui mừng về điều đó.
It doesn't make me feel
better. Khi mà làm điều đó không, tôi không cảm thấy vui.
But I will do it in obedience to him.
Nhưng tôi vẫn cứ làm tại vì Chúa đã dạy tôi như vậy.
Because this is the will of Christ concerning you.
Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta là như vậy.
The first step in establishing a consistent praise life is to make the decision I will.
Bước đầu tiên để chúng ta có thể có một đời sống thờ phượng Chúa một cách vững vàng, đó là chúng ta phải nói rằng tôi sẽ vâng phục Chúa.
I will praise the Lord.
Tôi sẽ ca ngợi Chúa.
Whether I feel like it or not.
Cho dù tôi có cảm thấy muốn hay không đi nữa, tôi vẫn ca ngợi Chúa.
The next is that praise is to be private as well as public.
Điểm kế tiếp là sự ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa, chúng ta phải làm chẳng những trong đời sống riêng tư nhưng ngay cả trước mặt người khác nữa.
Many of us can worship the Lord in public meetings.
Rất nhiều chúng ta có thể thờ phượng Chúa giữa đám đông trong hội thánh.
When the music is playing.
Khi mà có những âm nhạc nổi lên.
And a lot of people are there.
Và khi có đông người xung quanh chúng ta.
And the pastor or the worship leader is encouraging us to sing.
Hoặc là khi mà mục sư hoặc là người hướng dẫn ca ngợi thì khuyến khích chúng ta ca ngợi Chúa.
And we feel the pressure to praise
the Lord. Và chúng ta cảm thấy như là những người xung quanh ép buộc khiến cho chúng ta phải ca ngợi Chúa.
Though we want to.
Nhưng mà chúng ta cũng muốn.
However, do we do it the rest of our life?
Nhưng mà trong suốt cả cuộc đời phần còn lại thì giờ của chúng ta có ca ngợi Chúa như vậy không?
Do we worship in our private times as well as our public times?
Trong những lúc riêng tư của mình, chúng ta có ca ngợi Chúa như là chúng ta ca ngợi Chúa trước mặt hội thánh không?
The Bible says to praise him aloud on the beds, our beds.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là hãy ca ngợi Chúa một cách vang lừng ngay cả khi trên giường ngủ.
Yeah, that's in Psalm 149 verse 5.
Đó là trong Thi Thiên chương 149 câu số 5.
Let the saints sing for joy upon their beds.
Nguyện các thánh ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình.
We're to praise him in our bedrooms.
Chúng ta phải ca ngợi Chúa trong giường ngủ của mình.
We're to praise him on the job.
Chúng ta phải ca ngợi Chúa trong lúc đi làm.
We're to praise him in the street.
Phải ca ngợi Chúa ngay cả khi ngoài đường phố.
We're to praise him in the church.
Trong hội thánh, chúng ta cũng phải ca ngợi Chúa.
We're to praise him in the school.
Trong lúc đi học ở trường, chúng ta cũng ca ngợi Chúa.
We're to praise him at night and praise him in the daytime.
Ca ngợi Chúa ban đêm cũng như ban ngày.
We're to praise him all day long.
Chúng ta phải ca ngợi Chúa suốt cả ngày.
You see, the issue is not where and how or where and why, pardon me, where and when to praise the Lord.
Vấn đề không phải là chúng ta ca ngợi Chúa ở đâu hoặc là khi nào.
But who and how?
Nhưng điều quan trọng là chúng ta ca ngợi ai và làm như thế nào.
In John chapter 4 verse 23,
trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 23,
the woman at the well who's talking to Jesus about worship.
Người đàn bà ở giếng nước đang nói chuyện với Chúa Giêsu về sự thờ phượng.
Tries to tell him that, well, you Jews say that in Jerusalem we're to worship the Lord.
Người đàn bà nói với Chúa Giêsu rằng đối với người Do Thái của các ông thì phải thờ phượng Chúa ở tại thành Jerusalem.
But we worship the Lord in this mountain.
Nhưng chúng tôi là những người Samari thì chúng tôi thờ phượng Chúa ở tại ngọn núi này.
And Jesus got to the real issue of worship.
Nhưng Chúa Giêsu nói cho bà biết cái điểm trọng yếu của sự thờ phượng là gì.
It doesn't matter whether you worship there or here, he
Chúa Giêsu bảo rằng điều quan trọng không phải là thờ phượng Chúa ở đó hay ở đây.
Because the location of worship isn't important.
Vì cái địa điểm của sự thờ phượng không quan trọng lắm.
What's important?
Điều quan trọng là
is that we worship him the way he wants us to.
Là khi mà chúng ta thờ phượng Chúa theo cái cách mà Chúa muốn chúng ta thờ phượng Ngài.
He wants us to understand the main concern.
Chúa muốn cho chúng ta biết cái điểm quan trọng của thờ phượng là gì.
That we're to worship the Lord in spirit and truth.
Rằng chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật.
And God is looking for these kind of people to worship him.
Và Chúa đang tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy với tâm thần và lẽ thật.
For God is spirit and those who worship him,
Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ phượng Ngài,
must worship him in spirit and truth.
Phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại.
Now I believe that means with the emotion.
Và tôi tin rằng ý Chúa muốn nói là đây về cảm xúc của chúng ta.
Spirited worship.
Sự thờ phượng bằng tinh thần, bằng linh hồn chúng ta.
And in the Holy Spirit as well.
Và với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.
But also in
truth. Nhưng đồng thời với lẽ thật trong đó.
In reality.
Bằng một cách thực tế, một cách
in honesty.
Với tất cả sự chân thành của chúng ta.
He wants us to be transparent before him.
Chúa muốn chúng ta đời sống chúng ta thực sự trong suốt trước mặt Ngài, không che giấu gì cả.
But the Lord says it's not where you worship, but it's how you worship.
Chúa bảo không phải là cái điều quan trọng không phải là thờ phượng Chúa ở đâu, nhưng mà cái cách chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào.
You see, we're temples of the Holy Spirit.
Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời.
And if we're temples of the Holy Spirit,
và nếu chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời,
then worship is to go on inside these temples.
Thì sự thờ phượng đó phải xảy ra ở trong cái đền thờ này chứ.
You see, you are more a temple of the Holy Spirit than the building that you're in.
Mỗi chúng ta, mỗi người quý vị đó là một cái đền thờ còn rõ ràng, còn thực thể hơn là cái căn nhà.
You're a temple of worship more than your church building is.
Cái thân thể của quý vị là đền thờ còn rõ ràng hơn là cái căn nhà của hội thánh đó.
Because Jesus taught that we are temples of the Holy Spirit.
Vì Chúa Giêsu cho chúng ta biết chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh.
And out of our belly will come rivers of living water.
Và từ trong lòng chúng ta sẽ nảy sinh ra.
This he spoke of the Holy Spirit.
Sông nước hàng sống, đó là Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Linh.
And so we're not a building made of brick or stone.
Vì thế chúng ta không phải là một cái căn nhà mà làm bằng đá hoặc là bằng gạch.
We're a building made of flesh.
Vì chúng ta là một cái căn nhà được xây dựng bằng xác thịt.
We're mobile temples of the Holy Spirit.
Chúng ta là cái đền thờ di động của Đức Thánh Linh.
We can move around.
Chúng ta có thể đi nơi này nơi khác.
You see, we have legs.
Vì chúng ta có đôi chân này.
We're portable.
Chúng ta có thể được di chuyển nơi này nơi khác.
We can move.
Chúng ta có thể di động.
So everywhere we go,
vì thế bất cứ nơi nào chúng ta đi,
worship is in order.
Thì đó là nơi chúng ta đang thờ phượng Chúa.
Isn't that revelation?
Đó có phải là một điều lạ lùng mà chúng ta vừa được Chúa bày tỏ không?
So whether I go on the streets,
như thế cho dù tôi đã ở trên đường phố,
or whether I go to school,
hay là tôi đi học,
or whether I go to work,
hay là khi mà tôi đi làm,
it doesn't matter.
Thì điều đó không có quan trọng.
A temple of worship just walked there.
Vì một cái đền thờ thờ phượng Chúa đang đến đó.
So in that place, spirit worship is in order.
Và tại nơi đó, sự thờ phượng bằng tinh tâm thần có mặt ở đó.
Just think what would happen.
Chúng ta hãy tưởng tượng sẽ xảy ra như thế nào.
If every believer,
nếu tất cả mỗi cơ đốc nhân
worship the Lord in public,
đều thờ phượng Chúa ở ngoài đường phố.
What a testimony.
Thật là một lời chứng sống động phải không quý vị?
Around the world, 11 million Christians last year marched for Jesus.
Năm ngoái có một trên khắp thế giới có 11 triệu người đã bước đi cho Chúa Giêsu.
11 million believers began to worship and magnify God in public.
11 triệu người đã bắt đầu thờ phượng Chúa ngoài đường phố.
They got out from behind the four walls of their church.
Họ đã bước ra khỏi cái bốn vách tường của nhà thờ.
Where we worship,
là nơi mà họ đã, chúng ta đã thờ phượng một cách kín đáo.
Somebody might discover us.
Có thể là có những người có thể khám phá ra.
What do you think? We're secret agents of praise and worship.
Có thể họ thấy là chúng ta là những người điệp viên bí mật mà thờ phượng Chúa hay sao? Không.
No. God wants us to show forth the praises of our God.
Chúa muốn chúng ta phải bày tỏ ra sự thờ phượng Chúa.
Who's called us out of darkness into His marvelous light.
Ngài đã gọi chúng ta từ trong bóng tối để trở ra ánh sáng thiêng liêng diệu kỳ của Ngài.
Temples of worship are to worship all the time.
Đền thờ của sự thờ phượng Chúa phải thờ phượng Chúa tất cả mọi giây phút.
Everywhere they go.
Bất cứ nơi nào.
Isn't that great?
Thật là kỳ diệu phải không?
That's revelation.
Đối với tôi đó là một sự mặc khải kỳ diệu của Chúa.
God wants you to be a living temple.
Chúa muốn chúng ta là một đền thờ sống của Chúa.
Full of the presence and power of God.
Đầy dẫy quyền năng và sức sống của Ngài.
Worshiping as a lifestyle.
Thờ phượng Chúa là một cách sống của chúng ta.
The Bible says in Psalm 34 verse 1.
Trong Thi Thiên chương 34 câu số 1.
I will bless the Lord at all times.
Tôi sẽ ca ngợi Chúa mọi giây phút trong đời sống.
And His praise shall continually be in my mouth.
Và sự ngợi khen Chúa hằng ở trên miệng tôi.
Not only in my heart.
Chẳng những trong lòng tôi.
In my mouth.
Nhưng trên miệng tôi.
Some believers
có một số
feel that, well, I'm a quiet person, so I'll just worship quietly.
Có một số cơ đốc nhân cho rằng, tôi là một người kín đáo ít nói, thành ra tôi sẽ thờ phượng Chúa một cách kín đáo.
I'll just worship God in my heart.
Tôi sẽ thờ phượng Chúa trong lòng tôi.
And God sees my heart.
Và Chúa thấy rõ tấm lòng của tôi.
Therefore he knows how much I love him.
Vì vậy mà Ngài biết rõ tôi yêu Chúa như thế nào.
Now that's true.
Vâng, đúng như vậy.
God does see
Chúa thấy rõ tấm lòng của quý vị.
God knows how much you love him.
Chúa biết rõ bạn yêu Chúa như thế nào.
But the Bible says.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết.
Out of the abundance of the heart.
Từ sự đầy dẫy của tấm lòng.
The mouth speaketh.
Mà miệng sẽ nói ra.
It praiseth.
Và ngay cả sự ca ngợi Chúa.
It magnifies and blesses God.
Và ca ngợi tôn vinh danh của Chúa.
So if we're so full of love for Jesus.
Vì thế nếu mà tấm lòng chúng ta đầy sự tình yêu của Chúa.
It'll come out.
Thì tự nhiên những tình yêu đó sẽ tuôn tràn.
People will discover that you're a worshiper.
Người khác sẽ khám phá rằng ta là người thờ phượng Chúa.
People will discover that you love him and you're praising him.
Người ta sẽ khám phá ra rằng quý vị là người yêu mến Chúa và ca ngợi Chúa.
You can't keep it shut up.
Quý vị sẽ không thể nào giấu kín mãi.
You can't keep it locked up.
Không thể giấu kín, khóa nó lại trong cổ mình.
It'll come out.
Nhưng mà há miệng ra ca ngợi Chúa thì sẽ ra.
Now here's some perspectives of a true worshiper.
Đây là một vài đặc điểm của một người thực sự thờ phượng Chúa.
Worshippers spend time in God's presence.
Người ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa sẽ dành thời giờ ra để thờ phượng Chúa.
Worshippers want to draw close to God.
Những người thờ phượng Chúa biết thích đến gần với Chúa.
They devote time to intimate communion with the Lord.
Họ dành thời giờ ra để mà tương giao mật thiết đối với Chúa.
The more we as worshippers worship,
chúng ta càng dành thời giờ ra để thờ phượng Chúa bao nhiêu,
the more we encounter God,
thì chúng ta càng gần gũi, càng gặp gỡ Chúa nhiều bấy nhiêu.
And the more we encounter God, the more we want to worship.
Và chúng ta càng gần với Chúa bao nhiêu thì chúng ta lại càng muốn thờ phượng Chúa hơn nữa bấy nhiêu.
It's contagious.
Đây là một điều nó dây chuyền.
It grows.
Và nó tăng trưởng.
We can't get enough.
Chúng ta không bao giờ mà có thể thỏa mãn với sự thờ phượng được.
He means so much to us.
Vì Chúa quan trọng quá đối với chúng ta.
Worshippers try to please the Lord in all that they do.
Người thờ phượng Chúa sẽ tìm mọi cách để mà làm chiều lòng Chúa trong tất cả mọi phương diện.
That's why it says in 1 Corinthians 10 verse 11.
Vì vậy mà
verse 31 I mean.
Vì vậy mà trong thư Côrintô thứ nhất chương 10 câu 31.
So then whenever you eat or drink or whatever you may do, do all for the honor and glory of God.
Ghi rằng vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.
Do everything to magnify and praise his name.
Làm tất cả mọi sự để làm vinh hiển danh của Chúa.
Worshippers try to please the Lord.
Người thờ phượng Chúa sẽ tìm mọi cách để làm đẹp lòng Chúa.
Worshippers are wholehearted.
Người thờ phượng Chúa thì thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng của mình.
They're not half-hearted, they're wholehearted.
Họ không phải là chỉ thờ phượng Chúa với nửa tấm lòng nhưng với cả tấm lòng.
You see, the Bible says in Luke 10:27.
Trong Phúc âm Luca chương 10 câu 27.
That we're to love God with all our heart.
Cho chúng ta biết rằng chúng ta phải thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng chúng ta.
With all of our mind, soul and strength.
Hết cả sức, hết cả trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta.
And love our neighbor as ourselves.
Và yêu mến người lân cận như chính mình.
So that scripture is a worship scripture.
Đó là một câu kinh thánh cho chúng ta biết về sự thờ phượng đó.
That scripture is the first and greatest commandment.
Đó là một trong những điều răn lớn nhất và đầu tiên quan trọng cho chúng ta.
And when God says we must love the Lord with all of our heart, what do you think that means?
Khi mà Chúa bảo rằng chúng ta phải yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng chúng ta thì theo quý vị nghĩ điều đó nghĩa là gì?
A little praise will be enough for him?
Một ít lời ca ngợi Chúa như vậy đủ chưa?
I don't think so.
Tôi không nghĩ như vậy đâu.
When he says wholehearted, I believe he wants intense.
Khi mà Chúa bảo rằng với tất cả tấm lòng chúng ta, tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta ca ngợi Chúa với tất cả tâm thần.
He wants worshippers who will give their most.
Có nghĩa là chúng ta phải dâng hết tất cả những gì chúng ta có trong con người chúng ta.
And give their best.
Và với tất cả khả năng tốt đẹp nhất.
Isn't he our greatest personality in our life?
Vậy có phải Chúa là đấng quan trọng nhất trong đời sống chúng ta hay không?
We should give him more praise than we give our wife.
Chúng ta sẽ phải ca ngợi Chúa nhiều hơn là chúng ta ca ngợi vợ con mình.
We should give him more than we give our boss.
Chúng ta sẽ phải dâng lên cho Ngài nhiều hơn là mình dâng cho chủ của mình.
Or our president or prime minister.
Hoặc là người thủ tướng hoặc người tổng thống trong nước của mình nữa.
He's our Lord.
Ngài là Chúa của chúng ta.
And our savior.
Và là đấng cứu chuộc chúng ta.
And the Bible says great is the Lord.
Và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa là đấng vĩ đại biết bao.
And greatly he's to be praised.
Và chúng ta sẽ phải ca ngợi Chúa một cách vĩ đại hơn.
Not a little bit.
Không phải chỉ có một chút mà thôi.
We're to praise him equal to his greatness.
Chúng ta sẽ phải ca ngợi Chúa xứng đáng với sự vĩ đại cao quý của Ngài.
Now how great is God?
Chúa vĩ đại bao nhiêu?
Just imagine how awesome and outstanding he is.
Chúng ta hãy thử tưởng tượng coi Chúa vĩ đại như thế nào.
Okay, now praise him the same way.
Yeah, xin quý vị hãy thử ca ngợi Chúa tương đương với sự vĩ đại của Chúa.
How can you do that?
Làm sao chúng ta có thể làm được vậy?
It is impossible.
Không thể được, chúng ta không thể làm vậy được.
How could you praise him equal to his greatness?
Làm sao chúng ta có thể ca ngợi Chúa tương đương với sự vĩ đại của Ngài?
But the Bible says praise him according to his excellent greatness.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta sẽ phải ca ngợi Chúa dựa theo sự vĩ đại của Ngài.
And I'm going to spend the rest of my life spending my strength to worship and praise him.
Vì vậy mà tôi sẽ dành cả cuộc đời của mình, dùng cả tận cả sức lực của mình để mà ca ngợi Chúa.
How about you?
Còn quý vị thì sao?
Amen.
Amen.
We must love God with all our heart.
Chúng ta phải yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng chúng ta.
That's giving him everything.
Có nghĩa là dâng hiến tất cả những gì chúng ta có.
Wholehearted worshipers are unreasonable in their lavish veneration.
Người thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng thì sẽ thờ phượng Chúa mà không có giữ gì lại một cách hết sức là phung phí.
Worshippers are excessive and extravagant.
Người thờ phượng Chúa sẽ có thể nói là phung phí, buông thả.
You see, my pastor tells me that I'm not extravagant enough toward my wife.
Và ông mục sư của tôi thì nói với tôi là tôi không có phóng túng.
Well, that concerns me a little bit.
Đối với vợ tôi lắm.
Does it make me feel very good about myself?
Điều đó có khiến cho tôi cảm thấy vui lòng không?
Because I thought I was a generous guy.
Vì tôi nghĩ là tôi là một người rất là rộng rãi.
But I began to understand that my human nature is such that I'm a little self-centered.
Và dần dần tôi hiểu rằng cái bản chất của tôi thì tôi thấy tôi là một con người cũng chú trọng đến riêng tôi.
And that we must give to one another more than is required.
Và nhưng mà chúng ta cần phải ban cho người khác nhiều hơn là những gì cần đòi hỏi chúng ta.
We need to give to our spouses more than is required in the relationship.
Chúng ta cần phải tặng cho vợ chúng ta nhiều hơn những gì mà trong cái liên quan đó đòi hỏi.
To bless them and serve them.
Chúng ta phải chúc phước cho vợ con và phục vụ.
How much more to God?
Thì đối với Chúa còn phải hơn nhiều như thế nữa.
How many of us give worship just enough that is required in the public meeting?
Bao nhiêu người trong chúng ta chỉ thờ phượng Chúa chỉ vừa đủ với những gì đòi hỏi trong hội thánh, trong nhà thờ chúng ta mà thôi?
We just give him what we think he deserves that morning.
Chúng ta chỉ dâng cho Chúa những gì mà chúng ta nghĩ là Chúa đáng để nhận mà thôi.
But I challenge you to give more than is required.
Nhưng tôi thách thức quý vị hãy dâng lên cho Chúa nhiều hơn là những gì mà đòi hỏi.
I challenge you to be extravagant.
Tôi thách thức quý vị hãy phung phí, hãy phóng túng.
And lavish God.
Và buông thả.
With your worship.
Trong sự thờ phượng của chúng ta đối với Chúa.
The Bible says we're to love him with all our heart.
Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta phải thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng chúng ta.
That's intense worship.
Đó là một cái sự thờ phượng mà tận lực tận sức chúng ta.
Not a little dabble, do you?
Không phải chỉ là một chút ở đây, chút ở kia mà thôi.
Worship is emotional, or worshipers are emotional, pardon me.
Người thờ phượng Chúa cũng sử dụng tất cả cảm xúc của mình để thờ phượng Chúa.
The Bible says that we must love him with all our soul.
Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta phải thờ phượng Chúa với tất cả tâm hồn mình.
I believe that includes our emotions.
Tôi tin rằng khi lời Chúa nói như vậy có nghĩa là cả cảm xúc chúng ta.
The Lord delights in worship that's full of emotion.
Chúa yêu thích sự thờ phượng bằng cảm xúc.
Now our worship shouldn't be only based on emotions.
Nhưng thờ phượng không phải chỉ hoàn toàn dựa vào cảm xúc mà thôi.
But it should be emotional.
Nhưng chúng ta cần phải bày tỏ cảm xúc của mình trong lúc thờ phượng.
What do I mean?
Ý tôi muốn nói là như thế nào?
Well, we don't worship just because we want to feel good about ourselves.
Chúng ta thờ phượng không phải là chỉ vì muốn cho mình cảm thấy sung sướng cho chính mình.
We don't play music just to feel quiet.
Chúng ta chơi những âm nhạc không phải là chỉ để cho tâm hồn chúng ta bay bổng để mà cảm thấy nhẹ nhàng.
We don't beat the drums and play the guitars just so we can jump around and feel excited.
Chúng ta đánh trống, đánh đàn không phải là chỉ để cho mình nhảy nhót và cảm thấy sung sướng mà thôi.
Now some of us are doing that.
Mặc dù có một số người trong chúng ta làm như vậy.
Our motives are wrong.
Thì cái mục đích, cái động cơ trong lòng chúng ta sai lầm.
We don't do it to make us feel
good. Chúng ta không làm, không thờ phượng chỉ để cho chúng ta cảm thấy vui mừng mà thôi.
We dance and jump around because of what
he did. Chúng ta nhảy múa, chúng ta ca mừng vì Chúa đã làm cho chúng ta.
He died and was buried.
Vì Chúa đã chịu chết và đã chịu chôn vì chúng ta.
And he rose from the dead and he's coming back.
Và Ngài đã sống lại và Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta.
Therefore we celebrate him.
Vì vậy mà chúng ta ca mừng Chúa.
And it doesn't matter how we feel about it.
Bất kể là chúng ta cảm thấy như thế nào.
It's for his benefit.
Nhưng chúng ta thờ phượng để Chúa hưởng lấy.
And we give it to him.
Và chúng ta dâng sự thờ phượng đó cho Chúa.
Now in our celebration,
trong lúc chúng ta ca ngợi Chúa,
we can be emotional.
Chúng ta có thể bày tỏ cảm xúc của mình.
We can speak with emotion.
Chúng ta có thể nói ra với sự cảm xúc của mình.
We can sing with emotion.
Chúng ta có thể nói ra với cảm xúc của mình.
We can play with emotion.
Chúng ta có thể chơi âm nhạc với bằng
We can dance with emotion.
Chúng ta cũng có thể nhảy múa với cảm xúc của mình.
We can clap with emotion.
Chúng ta cũng có thể vỗ tay với cảm xúc của mình.
Why? Because he's the God among the gods.
Vì Chúa là Đức Chúa Trời trên muôn loài.
Glorious.
Chúa là Đấng đầy vinh quang trong sự thánh khiết của Ngài.
Fearful in praises.
Và đáng để chúng ta phải ca ngợi.
Doing wonders.
Ngài làm ra tất cả những điều kỳ diệu trên thế gian.
So we can be emotional about
it. Vì thế mà chúng ta có thể bày tỏ cảm xúc của mình cho Chúa.
But we don't go for the excitement or the rush.
Nhưng không phải chúng ta chỉ làm như vậy để mà cảm thấy sung sướng cho mình mà thôi.
We do it because of who he is.
Chúng ta làm như vậy chỉ vì Chúa là đấng đáng chúng ta thờ phượng.
And then worshipers are expressive.
Và người thờ phượng cũng bộc lộ.
Bible says we're to love him with all our strength.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta phải yêu mến Ngài với tất cả sức lực của mình.
I believe our bodies are the source of our physical strength.
Tôi tin rằng cái thân thể của chúng ta, cơ thể của chúng ta là nguồn của sức mạnh của chúng ta.
God is well pleased with those who praise him with their whole bodies.
Chúa rất vui lòng đối với những người mà thờ phượng Ngài với tất cả cơ thể của họ.
Remember Romans chapter 12 verse 1?
Quý vị có nhớ Thư Roma chương 12 câu 1?
That we're to present our bodies to God as a sacrifice of worship.
Chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời.
The Bible also says in 1 Corinthians 6:20, we won't read it.
Và lời Chúa trong thư Corinto thứ nhất chương 6 câu 20.
But it says we're to glorify God in our body.
Cũng nói rằng chúng ta phải thờ phượng Chúa với bằng thân thể của mình.
We're to worship God in our body and with our bodies.
Chúng ta sẽ phải thờ phượng Chúa trong thân thể mình và với thân thể của mình, bằng thân thể của mình.
Our bodies aren't necessarily evil.
Thân thể của chúng ta không hẳn là hoàn toàn xấu xa đâu.
In God's kingdom, he wants us to worship him with our heart, mind, soul, and with our bodies as well.
Và trong nước của Chúa, Chúa muốn chúng ta thờ phượng Ngài với tâm thần, với tấm lòng của chúng ta, với sức lực của chúng ta nữa.
Then also, worshipers are focused.
Và những người thờ phượng Chúa cũng tập trung tâm trí.
We must love him with all our mind.
Chúng ta phải thờ phượng Chúa với tất cả tâm trí của mình.
Sometimes there's not a lot going on in here during worship.
Có nhiều khi trong lúc chúng ta thờ phượng Chúa có rất nhiều điều xảy ra trong đầu óc chúng ta.
And God wants us to focus and concentrate on him.
Nhưng Chúa muốn chúng ta tập trung tinh thần vào Chúa để thờ phượng Ngài.
The Bible says love him with all your mind.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta phải thờ phượng Chúa với tất cả tâm trí của mình.
See, love is the essence of worship.
Tình yêu thương, lòng yêu thương đó là trọng tâm của sự thờ phượng.
So worship him with all your mind.
Như vậy, hãy thờ phượng Chúa với tất cả tâm trí của mình.
Concentrate on him.
Tập trung tinh thần vào Chúa.
Focus on him.
Tập trung tinh thần vào Chúa.
Gird up the loins of your mind and focus on the Lord Jesus Christ when you sing and praise him.
Vận dụng tất cả mọi sức lực trong tâm lý của chúng ta để tâm trí của chúng ta để hướng về Chúa và thờ phượng Ngài.
Don't praise him and then think about what you're going to eat later.
Không phải là chỉ có giơ tay để thờ phượng Chúa trong khi đó thì đầu óc chúng ta lại nghĩ mình sẽ ăn cái gì.
Hallelujah Jesus. I'm hungry now.
Ca ngợi Chúa, nhưng mà lòng con đang đói ở đây.
You're not worshiping at that moment.
Thì lúc đó quý vị không có thờ phượng Chúa đâu.
Your mind is wandering.
Vì tâm trí của quý vị đang lơ lửng ở đâu đó.
When you're not thinking about God, how can you say you're worshiping God?
Nếu mà quý vị không đang nghĩ về Chúa thì làm sao mà quý vị có thể thờ phượng Chúa được?
You're making the sounds of worship.
Quý vị có thể tạo ra những âm thanh của sự thờ phượng.
You have the posture of worship.
Có thể là cái điệu bộ của quý vị đang thờ phượng đó.
But your mind and heart are far from God.
Nhưng tâm trí và tấm lòng của quý vị đang ở cách xa Chúa lắm.
Then it's sounding brass and tinkling cymbal because there's no meaning in it.
Thì như thế chỉ là tiếng cồng hay là tiếng chập chọa vang lên mà thôi, nhưng tấm lòng của quý vị ở xa cách Chúa lắm.
Because to love you have to mean.
Vì lòng yêu thương của quý vị rất là quan trọng đối với Chúa trong sự thờ phượng.
So that's why in the Christian faith we don't have pictures of Jesus everywhere.
Chính vì vậy mà trong đạo của Chúa chúng ta không thấy khi thờ phượng Chúa chúng ta không thấy hình của Chúa.
We don't have idols of Jesus.
Chúng ta không có những cái bức tượng để mà thờ phượng Chúa.
Because the Bible says God is spirit.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là thần.
And so we worship him the same way in spirit and truth.
Vì thế mà chúng ta thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật.
And therefore we have to concentrate more than just looking at a statue.
Chính vì vậy mà chúng ta phải tập trung tinh thần nhiều hơn thay vì chỉ nhìn vào một bức tượng.
And worshipers also initiate worship in others.
Và người thờ phượng Chúa cũng phát động sự thờ phượng trong lòng những người khác.
They are contagious.
Đây là một cái sự có thể nói là truyền nhiễm.
Because of their abandonment to God and extravagant expressions.
Vì người thờ phượng Chúa phung phí và buông thả trong sự thờ phượng Chúa.
They ignite passion in others.
thì có thể là kích động những người khác trong sự thờ phượng Chúa nữa.
We all want to experience and express the worship that they do.
Vì tất cả chúng ta đều ao ước có thể diễn tả và bày tỏ sự thờ phượng Chúa.
No matter whether your culture tells you to be quiet.
Cho dù trong văn hóa của mình có thể khiến cho mình yên lặng trong sự thờ phượng.
In your heart, you're already, you see yourself
dancing. Nhưng mà trong lòng của chúng ta đều ước ao mình nhảy múa để thờ phượng Chúa.
You see, I grew up as a Dutchman.
Tôi sinh ra là một người Đức.
And I'm Mennonite.
Là một người trong giáo hội Mennonite.
That's my denomination.
Đó là giáo hội của tôi ngày xưa khi tôi mới lớn.
And I'm a quiet person.
Tôi là một người rất là yên lặng.
I have three reasons why I should not praise the Lord.
Tôi có ba lý do khiến cho tôi không có nên ca ngợi Chúa.
Extravagantly,
có nghĩa là không nên ca ngợi Chúa một cách buông thả, phóng túng.
Because Mennonites don't do that.
Vì những người thuộc giáo hội Mennonite không làm như vậy.
Generally speaking, and also I'm a quiet person.
Và thứ nhì đó là tại vì tôi cũng là một người rất là yên lặng.
So I keep to myself.
Do đó mà tôi thường yên lặng.
And I'm Dutch.
Và thứ ba là tại vì tôi là một người Đức, đó là cái nguồn gốc của tôi.
And there's a saying among the Dutch.
Và trong dòng giống của người Đức thì có câu nói như thế này.
It's called Dutch treat.
Nói là Dutch treat.
That means you pay your way, I'll pay mine.
Có nghĩa là khi mà đi ăn với nhau thì mỗi người sẽ trả tiền cho chính mình.
So you can tell that we're not very extravagant people.
Như vậy thì quý vị có thể thấy là người Đức chúng tôi keo kiệt chứ không có phung phí lắm.
And so I have all these reasons why I shouldn't praise the Lord wholeheartedly.
Vì vậy mà tôi có rất nhiều lý do để mà tôi không có thờ phượng Chúa một cách phóng túng, một cách buông thả.
But there are no excuses.
Nhưng mà không có một cái lý do nào xứng đáng cả.
Because the Bible says to love him with
all
your heart.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta phải thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa.
All your mind.
Với tất cả tấm lòng.
All your soul.
Với tâm trí, với linh hồn.
And all your strength.
Và với tất cả sức lực của chúng ta.
And that makes worship contagious to others.
Và điều đó sẽ lan ra khiến cho những người xung quanh chúng ta cũng thờ phượng Chúa.
Rubs off on them.
Và những người khác sẽ bắt chước.
It makes them uncomfortable.
Sẽ khiến cho họ cảm thấy khó chịu.
If we all would worship God in freedom,
nếu tất cả chúng ta đều có sự tự do trong lúc thờ phượng Chúa,
it wouldn't be a problem, would it?
Thì sẽ không có khó khăn gì phải không quý vị?
Amen.
Amen.
And worshipers have broken spirits.
Và người thờ phượng Chúa có một tấm lòng tan vỡ.
They have tender spirits.
Có một cái tâm linh mềm mại.
Psalm 51, 16 and 17.
Trong Thi Thiên chương 51 câu 16 và 17.
You delight not in sacrifice, else would I give it. You find no pleasure in burnt offerings.
Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa.
My sacrifice, the sacrifice acceptable to God, is a broken spirit.
Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu.
A tender heart.
Một tấm lòng đau thương, một tấm lòng tan vỡ mềm mại.
A heart of worship.
Đó là một tấm lòng thờ phượng.
A heart of love.
Một tấm lòng yêu mến Chúa.
You see, worship at its best is the expression of a total life.
Sự thờ phượng Chúa ở mức độ cực tột cùng của nó, đó là sự thờ phượng Chúa được bày tỏ qua cả đời sống.
Our worship is only as powerful as our lives.
Và sự thờ phượng của Chúa của chúng ta chỉ được bày tỏ qua đời sống của chúng ta mà thôi.
That's why we as musicians don't turn on worship when we get on the platform.
Vì vậy mà chúng tôi là những người nhạc sĩ hướng dẫn thờ phượng thì không phải là chỉ có khi bước lên,
and then turn it
chỉ
off
có khi nào bước lên bục giảng để thờ phượng Chúa thì chúng tôi mới thờ phượng, rồi xuống khỏi bục thì chúng tôi không có thờ phượng.
And that's why we as Christians don't turn on worship when we come into the church building.
Và đối với các cơ đốc nhân cũng vậy, không phải chỉ có vào nhà thờ thì chúng ta mới mặc vào con người,
and then never worship again the rest
cái sự thờ phượng mà thôi, rồi cởi bỏ ra trong những ngày lễ, ngày khác trong tuần lễ.
God wants us all to be worshipers.
Nhưng Chúa muốn mỗi chúng ta là người thờ phượng Chúa.
Here's a test on how to see if you're a worshipper.
Đây là một bài trắc nghiệm để xem chúng ta có phải là một người thờ phượng Chúa hay không.
Ask yourself this question.
Xin hãy hỏi chính mình câu hỏi này.
How often do we worship the Lord during the day?
Tôi hoặc là chúng ta tự hỏi tôi có thờ phượng Chúa bao nhiêu lần trong mỗi ngày.
How good are we about praising God in bad times?
Trong những lúc khó khăn thì tôi có thờ phượng Chúa được không? Tôi có ca ngợi Chúa được không?
Can you think of a relative, a friend or an acquaintance who praises the Lord in all things?
Quý vị có thể nghĩ ra hoặc là biết một người bạn hay một người thân nhân nào của mình mà có thể thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh không?
See, some of us think that we're really good worshipers.
Thì một số người trong chúng ta nghĩ rằng mình là người giỏi về sự thờ phượng Chúa.
We really bless God.
Vì chúng ta thực sự thờ phượng, ca ngợi Chúa.
He's really proud of us.
Và Chúa hết sức là hãnh diện với chúng ta.
But that may be in the public meeting.
Nhưng có thể đó là trước đám đông trong hội thánh mà thôi.
But how do you become a worshipper is you develop a lifestyle.
Nhưng chỉ có khi nào mà chúng ta có một lối sống, một cái cách sống thờ phượng thì chúng ta mới là một người
of walking with God.
Thực sự thờ phượng Chúa.
Praying to God.
Bước đi với Chúa, cầu nguyện với Chúa.
Singing to God.
Ca hát ngợi khen Chúa.
You sing only when you're in the church building?
Có phải quý vị chỉ ca ngợi Chúa trong nhà thờ mà thôi không?
Or do you sing in the traffic and out in the bush?
Hay là ở một cái ngoài đồng cỏ hay là trong lúc đang lái xe?
That's a worshipper.
Khi đó bạn mới là một người thờ phượng Chúa.
I'd like to give you an assignment.
Tôi xin cho quý vị một cái bài tập để làm.
Make a list of your priorities as a believer and show us where worship fits.
Hãy liệt kê ra những cái tiêu chuẩn ưu tiên, những điều ưu tiên trong đời sống của bạn và cho thấy được
how important is worship to you?
Sự thờ phượng quan trọng như thế nào?
Make a conscious effort also to worship the Lord all day in every situation.
Và hãy cố gắng làm sao để có thể thờ phượng Chúa trong suốt cả ngày và trong mọi hoàn cảnh. Hãy cố gắng tập điều này.
And not just on weekends.
Không phải chỉ vào cuối tuần mà thôi.
Make it an effort.
Hãy cố gắng làm điều đó.
And I pray that God would give you revelation into what it is to be a worshipper.
Và tôi cầu nguyện để xin Chúa, Chúa mặc khải cho quý vị và giúp cho quý vị trở thành một người thờ phượng Chúa.
And not just do worship.
Không phải chỉ là một người làm những hành động thờ phượng mà thôi.
I really feel impressed of the Lord to pray for you.
Tôi được Chúa cảm động để cầu nguyện cho quý vị.
Lord Jesus.
Lạy Chúa Giêsu.
I pray for every person watching this
video. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người, con cầu nguyện cho tất cả những người đang xem cái
every person watching right now.
Cái video này, tất cả những người đang xem.
May your presence and your power come to them.
Nguyện xin quyền năng của Chúa và sự hiện diện của Chúa đến với họ.
And touch their heart.
Và chạm đến tấm lòng của họ.
And transform them into wholehearted worshipers.
Và biến đổi họ trở thành những người thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng.
Make us the worshipers that bring you pleasure.
Hãy biến đổi chúng con trở thành những người thờ phượng Chúa làm đẹp lòng Ngài.
Make us the worshipers that give you glory and honor.
Hãy biến đổi chúng con trở thành những người thờ phượng Chúa để đem vinh quang đến cho danh Ngài.
Make us the worshipers that'll show forth the praises of our God.
Hãy biến chúng con trở thành những người thờ phượng Chúa để ca ngợi và rao truyền sự tôn vinh Ngài.
Help us be wholehearted.
Giúp chúng con dâng trọn tấm lòng chúng con.
Help us love you with all of our mind.
Giúp chúng con yêu mến Ngài với tất cả tâm trí chúng con.
With all our emotions.
Với tất cả những cảm xúc tình cảm của chúng con.
And with all our strength.
Với tất cả sức lực của chúng con.
Help us not be shy and timid.
Giúp chúng con để chúng con không có e dè, e ngại, thẹn thùng.
But help us be proud to identify with you in public worship.
Nhưng cho chúng con biết mạnh dạn ca ngợi Chúa giữa đám đông.
And in effect say Jesus changed my life and I will praise him even more.
Và qua đó có thể bày tỏ cho người khác biết rằng Chúa đã biến đổi đời sống của con và con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
Let a renewal of worship come to every congregation.
Nguyện xin sự phục hưng về thờ phượng đến với tất cả mỗi hội thánh của Chúa.
Every family.
Với mỗi gia đình.
And every nation.
Và mỗi quốc gia trên thế gian này.
I pray in Jesus name.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Pray that the glory of God and the presence of God would visit you as you worship him as a lifestyle.
Tôi cầu nguyện rằng sự vinh hiển và vinh quang của Chúa sẽ đến với quý vị khi mà quý vị thờ phượng Chúa, lối sống của quý vị là thờ phượng Chúa mỗi ngày, mỗi giây phút. Amen.